Đích điểm tối hậu của con người. Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên.
Kính thưa cộng đoàn, trong nghi thức ngắm đường thánh giá của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vừa qua cuối tháng 7 tại Ba Lan, Đức Thánh cha Francisco đã huấn dụ trước 3 triệu người tham dự. Ngài nói về ý nghĩa của đau khổ và ý nghĩa của sự chết. Đức Thánh cha nói rằng, anh chị em từ khắp mọi miền trên thế giới quy tụ về thành phố Cracovi của Ba Lan và mang theo những câu hỏi của thời đại, trước nỗi khổ của những nạn nhân chiến tranh, trước sự đau khổ của những người di cư, trước những nạn nhân của thiên nhiên, trước những đau khổ của sự chết, chúng ta đặt ra câu hỏi: Thiên Chúa ở đâu? Thiên Chúa ở đâu khi mà người cha người mẹ mất con? Thiên Chúa ở đâu khi mà một người trẻ tuổi đã bị bệnh nặng? Thiên Chúa ở đâu khi biết bao người phải bỏ quê hương xứ sở để đi tìm một nơi để tồn tại cuộc sống? Thiên Chúa ở đâu trước nạn sóng thần? Thiên Chúa ở đâu trước nạn động đất? Đức Thánh Cha sau khi đặt ra một chuỗi những câu hỏi thì người đưa ra câu trả lời: Thiên Chúa ở bên cạnh chúng ta và Thiên Chúa hiện diện nơi chính những người đang đau khổ ấy. Để quảng diễn cho câu trả lời này, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả những người hiện diện hãy nhìn lên thánh giá Chúa Giêsu. Hãy nhìn lên thánh giá Chúa Giêsu để suy gẫm về sự chết của người. Bởi lẽ Chúa Giêsu đã chết cho con người được sống, Chúa Giêsu đã đau khổ cho con người hạnh phúc, và Chúa Giêsu khẳng định với chúng ta rằng cái chết không phải là tiếng nói cuối cùng của Thiên Chúa, mà tiếng nói cuối cùng của Thiên Chúa là sự phục sinh. Chính vì thế ngày hôm nay, ngày lễ cầu cho các linh hồn, chúng ta có dịp suy tư về ý nghĩa của sự chết, đồng thời cầu nguyện cho thân nhân, gia đình của chúng ta, những người đã qua đời, xin cho họ được sớm hưởng thánh nhan Chúa. Sự chết là một câu hỏi bí ẩn khó tìm ra câu trả lời. Sự chết cũng giống như một bức màn che lấp tương lai của cuộc sống. Sự chết cũng làm cho cuộc sống này mang màu tang tóc, ảm đạm và thê lương. Sự chết cũng làm cho con người ta cảm thấy bi quan như đứng trước ngõ cụt của cuộc đời. Đức Giêsu Kitô trên cây thập giá đã phần nào soi sáng cho chúng ta về ý nghĩa của sự chết. Chúng ta vừa nghe bài tin mừng Thánh Luca kể lại chính Chúa Giêsu đã chết trên thập giá. Đây là một huyền nhiệm mà cả đời chúng ta suy nghĩ cũng không hiểu nổi. Tại sao mà Đức Giêsu là Thiên Chúa mà người lại chịu chết? Thiên Chúa chịu chết trên thập giá, Thiên Chúa đau khổ với con người và Thiên Chúa chịu nhục hình như một kẻ tử tội. Thánh Luca đã diễn tả Đức Giêsu trên cây thập giá vừa là một người nhục nhã nhưng mà vừa là một Thiên Chúa vinh quang. Vừa là một người bất lực nhưng mà lại là đấng quyền năng. Người nhục nhã bởi vì người bị một tên gian phi sỉ nhục, người nhục nhã vì người chết trên thập giá như một người tử tội. Nhưng mà người lại là Thiên Chúa vinh quang bởi vì chính lời cầu nguyện của người trộm mà chúng ta gọi là trộm lành nói với Chúa Giêsu: Lạy ông Giêsu, khi nào về nước của ông thì xin nhớ đến tôi. Chúa Giêsu vừa giống như một người bất lực hoàn toàn bị vì người ta treo trên thập giá, nhưng mà người cũng là một Thiên Chúa quyền năng bởi vì Ngài nói với người trộm đó rằng: Hôm nay ta bảo thật ông, tôi sẽ cho anh được vào thiên đàng với tôi. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể tuyên bố được lời ấy. Chỉ có Thiên Chúa quyền năng mới có thể tuyên bố được lời ấy. Đây không phải là một lời diễn kịch, không phải một lời nói cho vui, nhưng mà một lời xuất phát từ quyền năng và từ lòng bao dung của Thiên Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, chính từ cái chết của Chúa Giêsu trên cây thập giá mà chúng ta được soi sáng và chúng ta tìm thấy câu trả lời cho ý nghĩa và thân phận con người. Thứ nhất, qua cái chết của Chúa Giêsu, chúng ta thấy con người chúng ta dù chấp nhận sự chết nhưng mà đích điểm cuối cùng lẽ sẽ phục sinh, bởi vì Đức Giêsu đã chết và Ngài đã sống lại. Đức Giêsu không nằm yên vĩnh viễn trong nấm mồ, nhưng mà Người đã sống lại. Chúa Giêsu sống lại vinh quang, chiến thắng tử thần, và như một lời khẳng định với chúng ta rằng những ai yêu mến Chúa, những ai tin tưởng vào Chúa, mặc dù có chết cũng sẽ được sống lại vinh quang với Người. Đây cũng là lời Chúa Giêsu khẳng định nhiều lần trong giáo huấn của Người, nhất là trước khi Chúa cho ông Lazaro sống lại. Chúa đã khẳng định với thân nhân của ông Lazaro rằng những ai tin vào Thầy thì dù có chết cũng sẽ được sống lại, và những ai tin vào Thầy thì sẽ không phải chết đời đời. Vì thế cái chết của Chúa Giêsu soi sáng cho chúng ta biết được tương lai hậu vận của cuộc sống con người, mặc dù nếu người ta có phải chết nhưng mà vẫn được sống vinh quang với Chúa. Và cái chết chỉ là một sự chuyển tiếp mà thôi. Cái chết chỉ là một sự chuyển tiếp và thôi, và nấm mồ giống như một phòng chờ trước khi chúng ta dọn mình để ra trình diện trước tôn nhan Thiên Chúa là đấng chí thánh, là đấng quyền năng. Mỗi người chúng ta đang tiến dần tới sự chết khi sống mỗi ngày trong cuộc đời. Nhưng nếu mà nhìn với cái nhìn Kitô giáo, với cái nhìn đức tin, thì mỗi ngày chúng ta đang dần dần đến để gặp gỡ Thiên Chúa. Điều thứ hai mà cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá muốn nói với chúng ta qua lời Chúa Giêsu tuyên bố với người trộm lành: quả thật hôm nay ta bảo anh sẽ được ở trên thiên đàng với ta. Chúa muốn mặc khải cho chúng ta về lòng thương xót bao la của Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lòng thương xót của Chúa là điều chúng ta suy niệm trong năm thánh này. Lòng thương xót của Chúa đối với chúng ta là những người đang sống trên thế gian. Lòng thương xót của Chúa đối với những người đang đau khổ, bất hạnh. Lòng thương xót của Chúa đối với những ai đã qua đời. Và lòng thương xót ấy như là đại dương mênh mông, nhấn chìm mọi tội nhân trong đó để họ được thanh tẩy, tinh luyện. Và lòng thương xót thì bao trùm tất cả, mạnh mẽ hơn tội lỗi và thanh tẩy con người, giúp cho họ xứng đáng đến với Chúa. Trong năm thánh lòng thương xót này, chúng ta cầu nguyện để mỗi người chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Và trong tháng cầu hồn của năm thánh này, chúng ta cũng cầu nguyện cho những người đã khuất để họ được hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa, và họ được hưởng cảm nhận lòng thương xót mênh mông vô bờ của Thiên Chúa là đấng giàu lòng xót thương. Lòng thương xót ấy Thiên Chúa ban cho các linh hồn nơi luyện ngục qua lời cầu nguyện của chúng ta, qua việc chúng ta xin dâng thánh lễ, qua việc chúng ta viếng mộ, sửa sang phần mộ của tổ tiên ông bà, cũng như qua các việc bác ái mà chúng ta thực hiện. Tất cả những việc làm ấy sẽ rút ngắn lại thời gian luyện hình của các linh hồn đã qua đời để cho họ sớm được về hưởng tôn nhan Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, tháng 11 là tháng của lòng hiếu thảo, tháng 11 là tháng của tinh thần hiệp thông, và tháng 11 cũng là tháng chúng ta sống niềm hy vọng Kitô giáo. Nhìn lên thập giá, Đức Giêsu không phải là ngõ cụt của cuộc đời, không còn là một bức màn đen bí ẩn, không phải là một chốn vô vọng, nhưng chúng ta tìm thấy nơi thập giá ý nghĩa cuộc đời, niềm hy vọng của Kitô giáo. Và lòng thương xót của Chúa thật mênh mông, bao trùm trọn vẹn chúng ta là những người đang sống, cũng như soi sáng cho các linh hồn đã an nghỉ, mà chúng ta tin rằng nếu nhờ lời cầu nguyện của chúng ta, nhờ các việc lành phúc đức của chúng ta, họ sẽ được tinh luyện để xứng đáng hưởng tôn nhan Chúa. Amen.
Kính thưa cộng đoàn, một gia đình Công giáo có người ông nội vừa qua đời. Các cháu thương nhớ ông nội, thường hỏi cha mẹ: bây giờ ông nội ở đâu? Cha mẹ trả lời: ông nội ở thiên đàng với Chúa. Sau đó có một vài người hàng xóm đến để chia buồn và nói rằng chúng tôi nghe tin ông cụ mới mất, cho nên chúng tôi đến để chia buồn. Mấy đứa cháu hỏi một câu hỏi rất đơn sơ: tại sao lại gọi là ông nội cháu mất? Bởi vì khi chúng ta mất một điều gì, là điều đồ vật gì, là đồ vật ấy thất lạc mà không biết bây giờ đồ vật ấy ở đâu. Khi mất một điều gì thì chúng ta phải đi kiếm tìm. Khi mất một điều gì thì chúng ta buồn bã, nhất là khi mất một đồ vật có giá trị lớn. Nhưng mà ông nội cháu đã qua đời, và chúng cháu cũng như gia đình biết rằng ông nội đang ở thiên đàng với Chúa, thì tại sao lại gọi ông nội cháu mất được? Câu nói ấy mời gọi chúng ta suy nghĩ về đích điểm tối hậu của con người. Khi con người sau khi kết thúc cuộc đời trần thế nhắm mắt xuôi tay, không phải là đi về cõi hư vô, không phải là mất theo nghĩa là không bao giờ tìm thấy nữa. Nhưng một người tin vào Chúa sau khi kết thúc cuộc đời, sau khi nhắm mắt xuôi tay, Chúa nói với chúng ta, họ sẽ được trở về với Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khẳng định điều ấy. Chúa cầu nguyện với Đức Chúa Cha và Chúa nói rằng: lạy Cha, những kẻ Cha đã ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu thì họ cũng ở đấy với con. Những kẻ Cha đã ban cho con thì con không để mất một ai. Chúa cũng khẳng định rằng tất cả những ai tin vào Thiên Chúa, tin vào Đức Giêsu thì sẽ không phải hư mất, nhưng sẽ được sống lại trong ngày sau hết. Kính thưa cộng đoàn, con người còn tồn tại sau khi kết thúc cuộc đời dương thế, đó cũng là một sự gặp gỡ trong quan niệm về Kinh Thánh cũng như quan niệm của người Việt Nam chúng ta. Người Việt Nam chúng ta vẫn thường nói sinh ký tử quy, sống gửi mà thác về. Cuộc sống ở đời này dù 100 năm, dù trường thọ hơn 100 năm chăng nữa, thì cũng chỉ là sự gửi gắm mà thôi. Cuộc sống này dù giàu có sang trọng đi nữa, thì cuộc đời cũng chỉ là tạm bợ. Được sánh ví như một quán trọ, có nghĩa là chúng ta không thể lấy cuộc đời này làm quê hương vĩnh cửu, nhưng mà giống như là một người thuê nhà trọ thì tạm thời mà thôi. Cuộc sống này dù là còn nhiều đau khổ, nhiều gian truân, nhưng mà chúng ta tin rằng sau khi kết thúc cuộc đời dương thế, chúng ta còn tiếp tục một cuộc sống mới, một cuộc sống bên Chúa, một cuộc sống thánh thiện, một cuộc sống trong vinh quang của Chúa. Chính vì thế mà chúng ta cố gắng phấn đấu suốt cuộc đời để chúng ta giữ mình khỏi tội lỗi. Chính vì thế mà trong cuộc đời này còn rất là nhiều khó khăn về mọi mặt, nhưng chúng ta là người Công giáo, chúng ta vẫn luôn luôn tôn trọng luật của Chúa và luật của giáo hội để chúng ta không mắc tội, để chúng ta sống trong sạch và thánh thiện trước mặt Chúa cũng như trước mặt anh chị em. Con người sống ở đời là sinh ký tử quy, khi còn sống thì chỉ là thân phận gửi thôi, và khi qua đi thì trở về nhà, trở về với Chúa. Khái niệm trở về cũng được ghi đậm dấu ấn trong lời giáo huấn của Chúa Giêsu. Chúa nói với chúng ta: lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Chúa và tin vào Thầy, bởi vì nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Khi chúng ta nói đến về nhà, chúng ta nói đến về quê, là chúng ta đang là những người lữ hành trên đường. Và những người lữ hành trên đường, mặc dù đi máy bay, dù đi xe, dù đi bộ, thì cũng rất mong rút ngắn thời gian lại để được về gặp gỡ những người thân thương trong gia đình. Bởi vì nhà mình là tổ ấm, nhà mình là nơi tràn ngập yêu thương, nhà mình là nơi có những người hằng mong đợi mình đi xa trở về, nhà mình là nơi mà con người sẽ được hưởng sự thư thái, bình an bởi ngôi nhà bảo vệ chúng ta khỏi mọi tấn công, bảo vệ chúng ta khỏi mọi điều phiền toái. Vì thế Chúa Giêsu nói với chúng ta: Thầy ra đi trước để dọn chỗ cho các con, và khi Thầy đã ra đi để dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại để đem các con đi với Thầy, để rồi Thầy ở đâu thì các con cũng sẽ ở đó. Kính thưa cộng đoàn, khi chúng ta xác tín một điều, con người khi kết thúc cuộc sống trần gian là về với Chúa, thì chúng ta sẽ tìm thấy niềm hy vọng trong cuộc đời. Chúng ta giống như những người đi, biết mình đi đâu, có một định hướng rõ ràng, và chúng ta không để những điều khác ngăn cản chúng ta đạt tới cái hướng ấy. Qua đời nhắm mắt xuôi tay, khi chết không phải là mất, nhưng mà mở ra một cuộc sống mới. Chúng ta tin rằng ông bà cha mẹ, những người thân thương của chúng ta, có rất nhiều người đã được hưởng vinh quang, hạnh phúc thiên đàng mà ngày hôm qua chúng ta tôn vinh họ như các thánh. Chúng ta cũng tin rằng có rất nhiều người khi sống ở trần gian vì yếu đuối lỗi lầm đã chót phạm tội, sau khi nhắm mắt xuôi tay thì cần được thanh tẩy để trở về với Chúa. Và giáo huấn của giáo hội cũng dạy chúng ta rằng có những người khước từ lòng bao dung của Chúa, có những người khước từ không đón nhận giáo huấn của Chúa, có những người cố chấp cho đến cùng không tha thứ cho những người xung quanh mình, có những người phạm tội trọng mất lòng Chúa, từ chối, không tin vào Chúa và không tin vào quyền năng của người. Những người ấy là những người mắc tội trọng, và giáo hội dạy chúng ta họ sẽ phải lĩnh hậu quả là hỏa ngục đời đời. Giáo hội không cầu nguyện cho những ai bị giam cầm trong hỏa ngục, nhưng mà giáo hội luôn luôn cầu nguyện cho những ai đang được thanh luyện trong nơi luyện tội, nơi được tinh luyện để xứng đáng ra trình diện trước nhan Chúa. Chúng ta vừa nghe lời Chúa trong bài đọc thứ nhất trích ở sách ông Gióp. Ông Gióp là một nhân vật gặp rất nhiều đau khổ trong Cựu Ước. Giữa những đau khổ ấy, ông vẫn tin vào Chúa. Ông vẫn tin vào ngày sau hết, con người sẽ từ bụi đất sống lại. Vào ngày sau hết, con người sẽ được ánh vinh quang của Chúa chiếu soi. Vào ngày sau hết, con người sẽ được đón nhận nơi nhà Chúa nếu họ sống một cuộc sống tốt lành. Kính thưa cộng đoàn, khi cầu nguyện cho những người đã qua đời, khi tiễn đưa một người đến nơi an nghỉ, chúng ta tin rằng họ không mất, nhưng mà họ vẫn còn tồn tại. Có những người tồn tại để được hưởng vinh quang, có những người tồn tại để chịu thanh luyện, và có những người tồn tại để mà chịu hình phạt. Khi tiễn đưa một người đến nơi an nghỉ cuối cùng, và khi xác tín vào lòng từ bi của Chúa, chúng ta được tràn trề niềm hy vọng, và mặc dầu giữa bao nhiêu lệ rơi, giữa bao nhiêu tiếng khóc, giữa bao nhiêu sự lưu luyến, người đi người ở, chúng ta vẫn tin rằng chúng ta sẽ được gặp lại những người thân yêu của chúng ta. Chính vì thế mà hôm nay chúng ta hợp ý với cả giáo hội dâng thánh lễ này, cũng như trong suốt tháng cầu hồn là tháng 11, chúng ta dâng lễ cầu nguyện, viếng mộ, sửa sang phần mộ và làm những nghĩa cử hiếu thảo đối với các bậc sinh thành, đối với ông bà tổ tiên, vì chúng ta tin rằng Thiên Chúa nhân từ, bao dung, quyền năng sẽ tha thứ mọi tội lỗi cho các linh hồn, cho những người thân của chúng ta đã qua đời. Khi nghĩ đến những người qua đời, chúng ta cũng được mời gọi nghĩ đến thân phận con người của chúng ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, cuộc đời này rất là ngắn ngủi, được sánh ví như đám mây buổi sáng, như đóa hoa sớm nở chiều tàn, như cây cỏ mọc lên xanh tươi rồi mau chóng tàn úa. Cuộc đời chúng ta cũng ngắn ngủi như vậy. Khi ý thức được cuộc đời này rất ngắn ngủi, chúng ta được mời gọi cố gắng sống làm sao để cuộc đời của chúng ta ở trần thế là một cuộc sống tốt đẹp, thánh thiện trước mặt Chúa và trước mặt anh chị em. Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta, những ai tin vào Thiên Chúa, những ai tin vào Người Con, tức là tin vào Đức Giêsu, thì họ không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, và họ sẽ được sống lại trong ngày tận thế, trong ngày sau hết. tất cả chúng ta đều tin vào quyền năng Thiên Chúa, đều tin vào tình yêu thương bao dung của Người. Chúng ta đều tin rằng mỗi chúng ta sau khi kết thúc cuộc đời trần thế sẽ được về với Chúa, là quê hương của chúng ta, là ngôi nhà của chúng ta, là nơi có biết bao nhiêu anh chị em, những người thân thuộc đang đón chờ chúng ta để cùng nhau hát lên bài ca ca tụng Chúa cùng với các thiên thần và các thánh nam nữ trên trời. Đức tin đem lại cho chúng ta niềm hy vọng ngay cả khi cuộc đời này đầy nước mắt. Đức tin đem lại cho chúng ta sự sống ngay cả khi chúng ta tiễn đưa một người đến nơi an nghỉ. Xin Chúa cho chúng ta vững tin phó thác nơi Người, để mỗi ngày sống của chúng ta là một ngày sống đẹp trước mặt Chúa, trước mặt anh chị em. Bởi lẽ mỗi ngày sống của chúng ta là một bước đi đến gần Chúa, như những người đang trở về nhà mình. Nơi đó có Thiên Chúa yêu thương dang rộng vòng tay để đón chào và tha thứ cho chúng ta. Amen.